Cuộc biểu tình chống Trung Quốc hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 7 vừa qua tại Hà Nội không diễn ra suôn sẻ, sôi nổi như những cuộc biểu tình đầu tiên ngày 5 tháng 6 cũng như ngày 3 tháng 7. Tuy nhiên, cuộc biểu tình mà lần đầu tiên công an Hà Nội và cơ quan an ninh mạnh tay ngăn chặn qua việc câu lưu hơn chục người ngay khi mới khởi phát đã để lại nhiều dư âm trong những ngày qua. Xin mời Gia Minh trình bày tiếp.
Tin tức về tình hình bắt người biểu tình, trong đó có cả những phóng viên Việt Nam và nước ngoài tác nghiệp ghi lại sự kiện đó hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 7, được nhiều hãng thông tấn quốc tế loan tin ngay vào ngày hôm sau diễn ra sự việc. Đến ngày 12 tháng 7, Spiro News đăng lại bản tin của Asia News cho rằng biện pháp cấm đoán của công an Việt Nam đặc biệt mạnh vào ngày Chủ nhật 10 tháng 7 đối với cuộc biểu tình yêu nước chống hoạt động ra oai và bạo lực của Trung Quốc tại Biển Đông. Biện pháp mạnh tay đó là việc bắt giữ hơn chục người đưa về trụ sở công an tại huyện Từ Liêm, cũng như phòng PA24 thuộc Công an Hà Nội tại số 8 phố Quang Trung, Hà Đông. Một người bị bắt và phải làm việc với cơ quan an ninh từ khi tham gia vào đoàn biểu tình cho đến khi được thả ra vào lúc sau 4 giờ chiều là anh Ngô Duy Quyền, chồng của nữ luật sư bất đồng chính kiến Lê Thị Công Nhân, cho biết về việc bản thân anh cũng như một số người biểu tình khác bị bắt.
Cách xa khỏi đến đại sứ quán Trung Quốc, tôi nhập ngay vào đoàn. Nói thật là từ khi nhập vào đoàn đến khi mà tôi bị bắt thì chắc là chỉ được độ 3 phút thôi, rất là nhanh. Thì phía trước tôi có nhìn thấy chị Dương Thị Xuân đã bị hai mật vụ cả hai bên và họ lôi chị đi. Tôi nhìn thấy, tôi chạy theo, tôi định giữ chị lại thì lập tức là hai bên hai người là xông vào kẹp chặt lên tôi. Đó, xong có một cự nữ với họ ở đó, thì ban đầu thì họ giữ chặt tôi ở đấy, thế xong thì là có một ông cháu là mật vụ mặc thường phục, ông chỉ ở mặt tôi, ông nói là bắt thằng này, thế là lập tức có thêm khoảng hai bên hai người nữa xô ra, tức là khoảng độ gần 10 người bu lên tôi và đẩy tôi vào cái xe nhỏ màu đen họ đã đổ sẵn vệ đường. Thì khi mà tôi bị tống vào trong xe đấy thì tôi nhìn thấy chị Xuân là đang nằm ở trên ghế, nằm bắt người, tức là nằm người thì bắt từ dưới ghế lên trên ghế, ở cái trạng thái là chị bị choáng khi mà họ, sau này thì chút sau thì chị tỉnh thì chị kể thì tôi biết là chị bị họ đẩy rất là mạnh và cái đầu của chị đã đập vào đâu đó ở xe ấy. Thế là chị nằm đấy một lúc đó, thì họ đưa cái xe đấy, xong đó thì là một mật vụ lên kẹp, một vụ ngồi sẵn rồi, hai mật vụ ở phía trước và hai mật vụ ở phía sau, họ kẹp hai bên tôi với chị Xuân thì ngồi ở cái hàng ghế sau, ngồi gần nhau, thế là họ đưa thẳng về Hà Nội.
Không chỉ những người tham gia biểu tình bị bắt đi làm việc, mà tin tức từ các hãng thông tấn quốc tế còn cho biết có những phóng viên của các cơ quan truyền thông nước ngoài, như một phóng viên người Việt tên Đinh Hậu làm cho AP, một phóng viên đài truyền hình NHK của Nhật và một phóng viên của tờ báo Asahi Shimbun cũng của Nhật. Trước những thông tin bắt bớ đó, chúng tôi liên lạc với người phụ trách công an Hà Nội và cũng là phó tổng cục trưởng Cục An ninh 2, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, để xác minh thì ông này bác bỏ mọi thông tin liên quan.
Ông có vẻ là ông Nhanh không ạ?
Vâng, tôi đây.
Hôm qua thì người ta nói rằng là nhiều người biểu tình mà bị công an và an ninh bắt đi làm việc, thấy
chúng
là sao?
Chúng tôi không có bắt ai cả. Sau khi xác định về nhân thân từng người một, không có bắt ai cả. Trả tự do hết, không bắt ai cả.
Thì họ được trả tự do nhưng mà trước đó thì họ bị bắt đưa lên xe, và thậm chí có nhiều người là họ nói là cũng có cái trường hợp là bị va đập vào xe mà
không có va đập, và chẳng có va đập, và chúng tôi chỉ có mời về để giải thích cho người ta. Cho đến 12 giờ trưa ngày hôm qua sau bốn tiếng đồng hồ là trả tự do hết tất cả mọi người, mà không có bắt được ai cả.
Như bà Dương Thị Xuân và ông Ngô Duy Quyền thì họ nói làm việc ở chỗ PA28 và đến 4 giờ chiều mới được về, đúng không ạ?
Đấy là những trường hợp khiếu kiện và nó còn liên quan đến những việc khác, chứ không phải chỉ có liên quan đến riêng vấn đề biểu tình. Đấy nhá.
Trên các trang mạng lề trái như blog Dân Làm Báo, trong những ngày qua xuất hiện bài viết của nhà báo Phi Khanh kể lại sự việc bị bắt đưa lên xe buýt đến trụ sở công an Mỹ Đình, huyện Từ Liêm làm việc. Tại đó, ông phải làm việc với thiếu tá công an Trần Quốc Hà. Nội dung vì sao đi biểu tình. Nhà báo Phi Khanh cho biết ông không đi biểu tình mà đến nhà bạn chơi và thấy sự việc thì tác nghiệp. Ông này cũng kể lại việc ghi biên bản cho rằng công an giữ ông như thế là vi phạm luật báo chí. Làm việc xong, công an bảo ông tự về, nhưng ông cương quyết không chịu, và bảo phải đưa trả ông về chỗ họ đưa ông đến. Nhà báo Phi Khanh cho biết có gọi điện cho Trung tướng Nguyễn Đức Nhâm nhưng ông này không bắt máy. Cuối cùng, công an tại đó cũng phải đưa cho ông 50.000 đồng để đi xe ôm về lại địa điểm cột cờ. Sự kiện vào ngày 10 tháng 7 vừa qua ở Hà Nội làm cho những người trong cuộc bức xúc như phát biểu sau đây.
Thì tình hình nước Việt Nam hiện nay thì tôi cảm giác là như đang bị khống chế toàn bộ về nhiều mặt, chứ không phải là một đất nước độc lập về chính trị, độc lập về kinh tế, độc lập về văn hóa. Người Việt Nam bây giờ thì hèn lắm, không như xưa nữa rồi, nó bị mai một và ngu muội cái bản lĩnh dân tộc, nó bị đồng hóa ngu muội rồi. Nên là cái việc này thì nhà công quyền bây giờ, ví dụ như tôi lãnh đạo xuống, ai dám chỉ trách rồi.
Anh Nguyễn Tiến Nam, người từng tham gia vào cuộc phản đối chống Trung Quốc từ hồi năm 2008 cho đến những chủ nhật vừa qua, cũng nói lên suy nghĩ của bản thân.
Khi vào trong công an phường Tràng Tiền thì các bạn thanh niên có quay lại và đứng trước cửa công an phường, các bạn hô rằng là thả người và yêu nước là không có tội, không được bắt người vô tội. Thì cái Nam cảm thấy rằng những cái hành động đó của các bạn thanh niên, họ đã vượt lên khỏi chính cái sự sợ hãi của họ. So với những lần trước cái Nam bị bắt, như là đợt ngày 23/12/2007, cái Nam bắt vào công an phường Quốc Tử Giám khi đi biểu tình chống Trung Quốc cùng họ trên nghĩa, hoặc là như ngày 29/4/2008, đến làm cùng nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, sinh viên Ngô Quỳnh và một số bạn trẻ khác biểu tình chống nước quốc của Trung Quốc ở trước cửa chợ Đồng Xuân ở Hà Nội. Thì khi đó Tiến Nam bị bắt, bớ đánh đập rất dã man và không có một sự phản ứng hay là ứng cứu nào của các bạn cả. Nhưng mà đến bây giờ thì Tiến Nam nghĩ là sự sợ hãi của các bạn đã vượt qua khỏi ranh giới. Khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm đúng và chúng ta không làm gì sai, thì chúng ta sẽ không sợ.
Tác giả ký tên Phương Bích có bài xuất hiện trên các trang mạng lề trái với tựa Nỗi buồn biểu tình ngày 10 tháng 7, giữ lửa không đều, e khó nhóm lại. Tác giả kể sự việc bị bắt, rồi không khí làm việc tại cơ quan công an Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, nơi tác giả nhận ra nhà báo Phi Khanh của báo Hội Người Cao Tuổi, rồi bác Thanh, anh thanh niên tên Ngữ, cũng phải làm việc tại đó. Ngay sau khi xảy ra vụ việc bắt giữ người biểu tình và cả nhà báo trong và ngoài nước hôm ngày 10 tháng 7 tại Hà Nội, các tổ chức theo dõi nhân quyền như Human Rights Watch và Tổ chức Bảo vệ Ký giả đã lên tiếng chỉ trích biện pháp đó của nhà cầm quyền Việt Nam. Một số người phải làm việc với an ninh như anh Ngô Duy Quyền, chị Dương Thị Xuân nhận được cảnh báo không được tham gia biểu tình nữa, nếu không thì phải chịu hậu quả. Trong khi đó, những bạn như Phương Bích thì cho hay ngay tại cơ quan an ninh là họ còn hẹn nhau chủ nhật tuần này, 17 tháng 7, lại đi ra chỗ tập trung để biểu tỏ lòng yêu nước trước những hành động xâm lấn của Trung Quốc.